Chúa Tể Chi Vương, chương 1294, gặp lại người quen, góc truyện audio.com. Đầu tiên, Triệu Phong nếm thử chính là yểm mục thuật. Vận chuyển pháp quyết từ trong nhãn mâu Triệu Phong chợt truyền ra một trận năng lượng ba động kỳ dị. Rất nhanh, quang trạch trong nhãn mâu của hắn chợt trở nên u ám hơn một chút. Đồng dạng như vậy, một đầu ngân phát mộng huyễn sáng lạn kia của Triệu Phong, bắt đầu từ phần đuôi trở lên dần dần biến thành màu đen. Nhưng biến hóa chỉ tới đây liền đình chỉ, không có những dị tượng gì khác nữa. Hồi lâu sau Triệu Phong đình chỉ vận chuyển pháp quyết mở mắt ra. Yểm mục thuật cũng không thể hoàn toàn che lại dị tượng thần linh nhãn của ta. Sắc mặt Triệu Phong bình thản, trong lúc tu luyện môn bí thuật này, hắn cũng đã đoán được điểm ấy. Dù sao nhãn mâu của Triệu Phong đã đạt tới cấp bậc chuẩn thần mâu, hơn nữa còn có triển vọng trở thành thần mâu thứ 9. Loại yểm mục thuật cấp thấp này tự nhiên không thể nào tiêu trừ đi dị tượng của huyết mạch nhãn đồng. Có lẽ thời điểm thần linh nhãn còn là kim sắc, bí thuật này mới có khả năng có hiệu quả. Ngay sau đó Triệu Phong nếm thử loại bí thuật thứ 2 phẩm cấp khá cao, phong mục thuật. Phong mục thuật chủ yếu là phong ấn toàn bộ năng lực hoặc là một bộ phận năng lực của huyết mạch nhãn đồng. Nhưng mà nghĩ với sự cường hãn của thần linh nhãn, phòng chừng không có khả năng đem toàn bộ năng lực của nó phong ấn lại. Cho nên Triệu Phong chỉ lựa chọn phong ấn một cái trọng điểm, đó chính là lực lượng bản nguyên trong ngân cầu mộng huyễn bên trong không gian thần mâu. Thời điểm thần linh nhãn của Triệu Phong lột xác thành ngân sắc mộng huyễn, biến hóa về mặt bản chất chính là cỗ lực lượng bản nguyên có thể tự do điều động kia. Chỉ cần phong ấn lực lượng bản nguyên lại, uy năng của thần linh nhãn Triệu Phong sẽ giảm xuống thật lớn. Người khác muốn cảm giác được sự đặc thù của thần linh nhãn Triệu Phong cũng sẽ thập phần khó khăn. Bên trong không gian thần mâu đang phiêu phù một tấm văn lạc phức tạp do thần lực hỗn nguyên tạo thành, giống như là một tấm phù chú vậy. Triệu Phong khống chế đạo phong ấn này, dán về phía ngân cầu mộng huyễn. Ông vù vù, nhưng khi đạo bí pháp phong ấn tiếp cận ngân cầu mộng huyễn, bên trong ngân cầu mộng huyễn đột nhiên truyền ra một cỗ lực lượng chống cự không nhỏ. Có chút khó khăn, Triệu Phong khẽ nhíu mày, hắn cũng đã tận lực áp chế lực lượng bản nguyên rồi. Yểm mục thuật không có hiệu quả cũng nằm trong dự liệu của hắn, nhưng mà nếu như phong mục thuật này cũng không có hiệu quả, như vậy cuộc giao dịch lúc trước liền quá thua thiệt rồi. Đúng rồi, trước đây ta cũng từng lĩnh ngộ qua một chút phong ấn áo nghĩa. Triệu Phong bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Trước đây hắn từng thoáng lĩnh ngộ một chút phong ấn áo nghĩa theo cảnh giới đột phá đến cổ thần, loại áo nghĩa này đã đạt đến cảnh giới nhị trọng. Tuy rằng lực lượng áo nghĩa thấp nhưng nếu như dung hợp vào trong phong ấn thuật này, hẳn là sẽ có thể xúc tiến một chút hiệu quả a. Nghĩ đến đây, Triệu Phong liền vận chuyển lực lượng phong ấn áo nghĩa, dung nhập vào trong bí thuật phong ấn. Nhất thời, đoàn văn lạc thần lực hỗn nguyên hình dạng tấm phù chú kia đột nhiên biến lớn lên. Mỗi một đường nét cũng bắt đầu càng thêm ngưng thực. Sau khi uy năng bí thuật phong ấn có sự đề thăng rõ rệt, Triệu Phong liền tiếp tục phong ấn. Lần này, bí thuật phong ấn đã thành công bao vây khỏa ngân cầu mộng huyễn kia. Ông, quang trạch ngân mâu mộng, góc truyện audio.com, huyễn của Triệu Phong cũng từ từ ảm đạm xuống, phảng phất như đã mất đi tính linh động cùng sinh cơ. Mà một đầu mái tóc sáng lạn tự do vốn luôn phất phới kia đồng dạng cũng là như vậy. Trước đây, tả mâu cùng mái tóc của Triệu Phong cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy không tầm thường. Hiện tại cũng không lại khiến người khác quá mức chú ý như vậy nữa. Kế tiếp Triệu Phong lại bế quan một đoạn thời gian. Trước đây, bởi vì hắn chú trọng tu luyện các loại áo nghĩa ngũ hành, phong lôi, thời không cho nên mới bỏ qua phong ấn áo nghĩa có độ khó khá cao. Nhưng hiện tại hắn tu luyện hỗn thiên không nguyên quyết, lực lượng áo nghĩa càng nhiều, uy lực của công pháp càng lớn. Hơn nữa tác dụng của phong ấn áo nghĩa cũng thập phần to lớn, cho nên Triệu Phong cũng có chút hứng thú với nó. Vì vậy hắn mới lấy ra mấy khối phong thần thạch tỉ mỉ cảm ngộ lực lượng áo nghĩa trong đó. Lại qua thêm 30 ngày, hắn chợt nhận được truyền tin của Hạ Hầu Vũ, mới kết thúc bế quan. Bất quá ngoại giới tổng cộng chỉ mới trôi qua có 4 ngày. Thời gian hội nghị thần mâu mở ra chỉ có 1 tháng, cũng không thể lãng phí a. Hạ Hầu Vũ trực tiếp nói, không gian toàn bộ hội nghị thần mâu hết sức rộng lớn, địa phương hiện tại hai người đã đi qua chỉ là một góc trong đó mà thôi. Chúng ta đi xem một chút chiến đấu giao phong của những huyết mạch nhãn đồng khác a. Hạ Hầu Vũ đề nghị. Thân là hậu duệ sinh mệnh chi mâu, hắn quanh năm vẫn luôn ở trong sinh mệnh thánh địa, gặp qua những hậu duệ thần mâu khác cũng không tính là nhiều. Mà những người thực lực hơi chút mạnh mẽ, một bàn tay liền có thể đếm hết. Nhưng mà hội nghị thần mâu lại bất đồng, nơi này tụ tập không biết bao nhiêu hậu duệ bát đại thần mâu, cùng với tất cả những người có huyết mạch nhãn đồng, đồng thời lại còn không hạn chế tu vi. Được, Triệu Phong gật đầu, hiện tại hắn đã buông tha con đường luyện thể, lựa chọn chuyên tu linh hồn, đồng thuật. Quan sát những huyết mạch nhãn đồng khác chiến đấu tự nhiên có thể từ trong đó đạt được rất nhiều lĩnh ngộ, thậm chí còn có thể phục chế đồng thuật của đối phương. Lực lượng bản nguyên của hắn tuy rằng đã bị phong ấn, năng lực của thần linh nhãn cũng bị hạn chế, nhưng nếu như là để phục chế, học tập mà nói thì mức độ ảnh hưởng cũng không lớn. Hai người đi về phía trước không bao lâu, liền phát hiện một tòa kiến trúc cung điện hình vuông thật lớn, bên trong truyền ra trận trận thanh âm sôi trào. Nhưng đây chẳng qua chỉ là tràng diện đối chiến bình thường mà thôi. Trong này có thể tùy ý lựa chọn đối thủ, tôi luyện thực lực của chính mình, đồng thời cũng có thể bị những người khác khiêu chiến. Chúng ta đi sân thi đấu đại hình đi, nơi đó mới có thể nhìn thấy chiến đấu của những cường giả chân chính. Sắc mặt Hạ Hầu Vũ thoáng có chút kích động, trong sân đấu đại hình còn có thiết lập giải thưởng, cấp bậc chiến đấu càng cao, phần thưởng càng hậu hĩnh, cho nên chiến đấu trong này cũng càng đặc sắc hơn. Rất nhanh, hai người đã tìm được một tòa sân đấu đúc bằng kim loại hắc kim sắc, bốn phía có những pho tượng thần ma thật lớn trang trí. Bên ngoài sân đấu kia còn có trận pháp kết giới cường hãn bảo vệ. Triệu Phong đoán chừng, cho dù là lão giả làn da đốm ban lục sắc dẫn đội của sinh mệnh thánh địa cũng không cách nào phá vỡ được nó. Đi, chúng ta vào xem, thần sắc Hạ Hầu Vũ hơi chút kích động. Sau đó, hai người nộp, gocchuyenaudio.com, một khoản phí vào cửa thật lớn, tiến vào sân đấu thật lớn này. Mới vừa tiến vào trong này, Triệu Phong liền nghe được thanh âm hò hét cổ vũ đinh tai nhức óc. Chỉ thấy trên chiến đài cương nham màu xám to lớn khôn cùng kia, đang có hai người giao phong kịch liệt với nhau. Một phe chiến đấu là một gã trung niên tóc ngắn tu vi cổ thần thất giai. Trong đôi nhãn màu ám ngân sắc của hắn tràn ra một cỗ không gian áo nghĩa cao thâm. Mà đối thủ của hắn chỉ là huyết mạch nhãn đồng bình thường, chủ yếu có ưu thế ở chỗ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tu vi nội tình mạnh mẽ. Cực không chi nhận, trong cặp mắt của trung niên tóc ngắn kia ngưng tụ một cỗ thời không áo nghĩa cùng kim chi áo nghĩa cường đại. Sau khi hai loại lực lượng này kết hợp với nhau, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một đạo hư nhận ngân sắc. Hưu, hư quang lóe lên, đạo hư nhận ngân sắc kia bỗng nhiên biến mất. Một khắc sau, tên trung niên to con đối diện kia phần ngực đã bị trực tiếp xuyên thấu, phụt ra một đạo tia máu. Bản thân hắn vốn đã vết thương dày đặc, bị một chiêu này bắn trúng chỗ yếu hại, liền vô lực chiến đấu tiếp. Cuối cùng, trọng tài trực tiếp tuyên bố trung niên cường tráng chiến bại. Thật nhanh, tâm thần Triệu Phong khẽ nhảy lên, cực không chi nhận của gã trung niên tóc ngắn này so với hư không đồng trảm của hắn còn nhanh hơn một chút, chỉ là uy lực còn không bằng mà thôi. Trong đồng giai, nếu như không phòng bị mà nói, gần như không thể nào tránh thoát. Đương nhiên, đối phương có được thời không chi mâu, thành tựu của hai loại áo nghĩa này đều vượt qua Triệu Phong. Hơn nữa thời không chi mâu có thể thi triển ra loại đồng thuật như vậy cũng không tính là quá kinh ngạc. Thời không chi mâu của Lâm Thành Vũ thật mạnh, hiện tại hắn đã chiến thắng liên tiếp 14 trận rồi. Mau nhìn xem, đối thủ thứ 15 của hắn đã tới rồi. Rất nhanh, thành viên sân đấu đã an bài xong thành viên đối chiến tiếp theo. Đó là một gã cường giả cổ thần có cái đầu giống như hùng sư, thân hình cao to uy mãnh. Huyết mạch nhãn đồng của hắn cũng tương đối bình thường, nhưng tu vi lại đạt tới cổ thần thất giai đỉnh phong. Hắn vừa bước lên chiến đài, một cỗ sát khí khiến người ta hít thở không thông đã bùng phát ra. Không ngờ lại là Mông Kỳ. Bản thân Mông Kỳ cũng có một loại huyết mạch đặc thù, về sau dưới cơ duyên xảo hợp lại đạt được một loại huyết mạch đồng lực, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh, cơ hồ là tồn tại vô địch trong cổ thần thất giai. Những cường giả từng tham gia hội nghị thần mâu hơn một lần trở lên cũng có chút ấn tượng với gã nam tử đầu sư tử này. Xem ra lần này Lâm Thành Vũ phải thua rồi. Cách đó không xa, một đạo thanh âm mang theo ý tứ hơi chút vui mừng vang lên. Đám người quan chiến phụ cận không khỏi nhìn lại, xem ra người vừa nói chuyện kia tựa hồ cũng có liên quan với Lâm Thành Vũ đang chiến đấu trên sân. Triệu Phong cũng liếc nhìn lại, đó là một gã thanh niên, diện mục trắng nõn hơi chút yêu dị. Mà trong cặp nhãn mâu màu đen của hắn có rất nhiều tinh quang bạch sắc. Nhưng mà trong nháy mắt, ánh mắt của Triệu Phong đã rơi xuống trên người một gã trung niên toàn thân hắc giáp, đỉnh đầu có một cái sừng đinh ốc bên cạnh gã thanh niên này. Ánh mắt gã trung niên này cũng tùy ý đảo qua bốn phía, bỗng nhiên cũng dừng lại trên người Triệu Phong. Diện mục hắn cả kinh, trực tiếp thốt lên, Triệu Phong, đã lâu không gặp. Sắc mặt Triệu Phong lộ ra vẻ mỉm, gocchuyenaudio.com, cười, gật đầu chào lại đối phương. Hắn không nghĩ tới, người quen đầu tiên của đại lục vực mà mình gặp lại trong thần vực man hoang này, lại là bán thần phá diệt bên phía dị tộc bên kia. Trước đây, Triệu Phong đã cảm thấy bên phía dị tộc bên kia kẻ có thiên phú tiềm lực lớn nhất chính là bán thần phá diệt. Quả nhiên, người này rất nhanh đã đi tới thần vực man hoang, hiện tại cũng đã đạt tới chân thần tam giai. Không nghĩ tới lại gặp phải ngươi ở chỗ này. Vẻ mặt bán thần Phá Diệt cười nhạt, trong mắt mơ hồ có chút địch ý. Triệu Phong, Phá Vân chân thần, ngươi quen biết hắn sao? Ánh mắt gã thanh niên yêu dị kia đầu tiên thoáng kinh ngạc một chút, sau đó lại lộ ra một tia nghi hoặc nhìn về phía bán thần Phá Diệt. Hóa ra, sau khi bán thần Phá Diệt đi tới thần vực man hoang, đã sửa lại danh hào, gọi là Phá Vân chân thần. Trong đại lục vực hậu duệ Phá Diệt chi mâu chỉ có mình hắn là đệ nhất nhân, xưng hào Phá Diệt ngược lại cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà ở trong thần vực man hoang, cường giả có được Phá Diệt chi mâu nhiều lắm, nếu như hắn vẫn giữ lấy cái danh hào Phá Diệt này, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị các hậu duệ Phá Diệt chi mâu điên cuồng đuổi giết. Đúng vậy, Hải công tử, hắn và ta cùng từ một phiến không gian ngoại vực đi tới thần vực man hoang. Vẻ mặt Phá Vân chân thần cung kính nói, a, hóa ra Triệu Phong của Tử Linh vực lại đến từ một không gian ngoại vực hạ đẳng sao. Vẻ mặt Hải công tử kia nghiền ngẫm, trong ngôn ngữ mang theo ý giễu cợt rõ ràng. Thần sắc Triệu Phong cũng có chút ngưng động, hắn tựa hồ không biết người này, nhưng đối phương lại dường như có chút địch ý với hắn. Ta nghe nói ngươi là trực tiếp chứng đạo thần vị lục giai sao? Hơn nữa nhanh như vậy đã đạt tới cổ thần thất giai, chỉ sợ cũng chỉ là tin tức do Tử Linh vực giả tạo mà thôi. Hải công tử tiếp tục nói, ám thiên vực cùng Tử Linh vực tiếp giáp nhau, hắn cũng từng nghe qua những lời đồn liên quan tới Triệu Phong. Trước đây hắn cũng đã không tin trên thế gian lại có thiên tài như vậy, hiện tại xem ra cái này hoàn toàn là tin tức giả tạo. Trên đời nào có chuyện sau khi đột phá chân thần lục giai, đã lập tức đạt tới cổ thần thất giai. Hiện tại nghe Phá Vân chân thần nói, Triệu Phong lại còn là người đến từ không gian ngoại vực hạ đẳng, hắn thì càng thêm không tin, thậm chí có chút khinh thường. Cái gì, chân thần lục giai, cổ thần thất giai? Phá Vân chân thần thoáng cái sững người như tượng. Vừa rồi, hắn còn dự định muốn tìm Triệu Phong luận bàn một trận. Dù sao ở đại lục vực hai người thân ở vương triều đối địch mà huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong lại vô cùng thần bí, thậm chí mơ hồ có chút áp chế Phá Diệt chi mâu của hắn. Sau khi hắn tới thần vực man hoang, rất nhanh đã đầu nhập vào một đại thế lực ngũ tinh của ám thiên vực, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã đạt tới chân thần tam giai. Thế nhưng không ngờ Triệu Phong lại đã là cường giả cổ thần rồi. Thần sắc Phá Vân chân thần hơi chút dại ra, hiển nhiên trong lòng bị đả kích không nhỏ. Ngay vào lúc này, Triệu Phong chợt cảm giác bên trong không gian chữ vật có chút khác thường. Hắn đem ý niệm thăm dò trong đó, tìm được một khối lệnh bài lấy được từ trong giao dịch bí bảo. Đầu tiên, ta cần kiến thức một chút thực lực của ngươi. Nếu như quá yếu, ngươi cũng không có tư cách làm đội hữu của ta. Trong đó chợt truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Triệu Phong trầm tư một, góc truyện audio.com. Lúc ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Hải công tử, mỉm cười, mở miệng nói. Thật hay giả, ngươi không thử qua một lần, làm sao biết được. Cách chương.